Xin kính chào các anh chị. Theo như chương trình của chúng ta, thì tuần này chúng ta đọc sách Các Vua quyển 2 từ chương 14 đến chương 25. Bây giờ trước khi chúng ta đọc những cái chương của sách Các Vua quyển 2 đó, để có một cái nhìn tổng quát, tôi ôn lại cho các anh chị những cái vài cái mốc lịch sử. Sách mà chúng ta đọc á là các sách về lịch sử, không phải theo nghĩa lịch sử hiện đại. Chúng ta vẫn đang làm công chuyện về tôn giáo, nhớ không? Không phải là chúng ta đọc một quyển sách lịch sử theo cái nghĩa sử học hiện đại, nhưng theo nghĩa tôn giáo. Tuy nhiên, nó cung cấp cho ta thật sự là những cái mốc lịch sử ở trong lịch sử cứu độ. Bây giờ trước khi đi tới cái mốc của chúng ta mà đang đọc tới á, là những năm nào tới năm nào ở trong lịch sử. Bây giờ tạm coi cái đường gian này nè, là mốc thời gian bắt đầu cái nhân vật được Thánh Kinh nhắc tới đầu tiên như là một nhân vật lịch sử và là tổ phụ đầu tiên của Israel, Abraham, tức là khoảng 1800 hay 1850 cho tới 1800. Abraham là cha của Isaac, Isaac cha của Jacob, từ Jacob có 12 chi tộc. 12 chi tộc đó có một thời kỳ qua Ai Cập vì nạn đói mà phải qua Ai Cập. Dân Israel lúc đó chưa thành một dân thống nhất, nhưng bị đầy ải bởi Ai Cập. Rồi một ngày kia có một thủ lãnh nổi lên để thống nhất toàn bộ những cái người mà tôn thờ vị Thiên Chúa của Abraham. Thì cái vị thủ lãnh ấy tên là Mô-xê. Khoảng năm 1000, cái biến cố mà đưa dân ra khỏi Ai Cập gọi là xuất hành đó, khoảng năm 1250, với cái bài hát mà mỗi dịp vượt qua chúng ta hát vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa vì uy danh Ngài cao cả. Dân Israel lúc bây giờ trở đi đó, hàng năm nhớ lại cái công chuyện, cái biến cố vượt qua này để ca tụng Thiên Chúa. Đối với họ đó là một kinh nghiệm về Thiên Chúa, là một đấng giải phóng, đưa dân từ nô lệ sang tự do. Rồi Mô-xê dẫn dân đi qua cuộc hành trình sa mạc cho tới khi vào đất hứa, nhưng chính bản thân ông lại không được vào đất hứa, mà phải là một cái nhân vật kế tiếp ông tên là Josué. Như vậy khoảng thời gian vào đất hứa chừng là khoảng 1200 với nhân vật tên là Josué hay là Josué ha. Khoảng thời gian này là thời gian sa mạc, là thời gian thanh luyện, là cũng đồng thời là thời gian hình thành nên dân Do Thái như là một dân với thủ lãnh nhưng mà chưa có đất. Với lời hứa của Abraham, Thiên Chúa sẽ ban cho ông một dòng dõi vô vàng như sao trên trời, với một đất hứa là đất Canaan. Thì Josué chính là người dẫn vào đất hứa, mà cái cổng thành đầu tiên để đi vào đất hứa được biểu tượng bằng một trận chiến ở một cái thành cổ nọ ở đó, thành gì? Jericho. Từ khoảng 1200 vào đất hứa cho tới khi có ông vua đầu tiên á, thì thời gian đó không có vua, nhưng mà có những thủ lãnh, hồi xưa người ta gọi là các thẩm phán. Thời gian này trong đó có những ông thủ lãnh như là Samson, Gít Tắc gì đấy theo cái kiểu phiên âm mới đó. Rồi cái người cuối cùng là Samuel. Và chính Samuel đã sức dầu cho vị vua đầu tiên là Saul. Như vậy ông vua Saul đầu tiên, nhưng Samuel sức dầu cho Saul, mà đồng thời Samuel sau đó cũng sức dầu cho một ông vua sau đó nữa. Vì Saul không được lòng Yahvê nữa, ông vua đó mới nổi tiếng, đó là David làm vua, nhưng mà chưa làm vua hết 12 chi tộc Israel ngay tức thì, mà ông chỉ làm vua có một cái chi tộc ở phía nam thôi. Chi tộc nào? Giuđa. Và ông cũng chưa có Jerusalem làm thủ đô ngay tức thì, mà ở đâu? Hebron.
hay là Hebron.
Ông làm vua trị vì đó khoảng chừng 7 năm mấy tháng gì đó. Bây giờ cái đám ngoài Bắc á, các bộ tộc ở ngoài Bắc đó, như là Nap, Asher, vân vân, họ đi đến Hebron bởi vì ông nổi tiếng rồi. Ông đánh Philistine thế này thế khác giỏi quá. Họ chạy tới, họ thần phục. Từ nay chúng tôi thần phục Ngài, xin Ngài hãy thống nhất lại tất cả chúng ta và cùng thờ một Thiên Chúa là Yahvê. Từ đó, ông dời đô từ Hebron đi về Jerusalem, là cái thành mà ông mới đánh cái nhóm dân Jebusi, đúng không? Như vậy David lên ngôi khoảng năm 1010, khoảng tất cả đều là khoảng hết, không có gì chính xác. Ông dời đô về Jerusalem khoảng gần năm 1000 và triều đại của ông từ 1010 cho tới năm 970. Đó là triều đại David, triều đại huy hoàng nhất của Israel. Rồi sau ông là có một ông con cũng thời gian cực thịnh của Israel là Salomon. Từ 970 cho đến khoảng 933 hay 931 gì đó. Bắt đầu từ đây trở đi nè, là bắt đầu cái khoảng thời gian chúng ta đọc sách Các Vua quyển 2 từ chương đầu cho tới chương cuối, chương 25. Đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta đang đọc cái cuốn sách lịch sử Các Vua. Từ đó cho tới khi mà vương quốc Giu-đa bị tan tành, bị đem đi lưu đày là khoảng năm 587. Ở giữa này có một cái mốc khác, là bởi vì có hai cuộc lưu đày vương quốc phía Bắc là vương quốc Israel khoảng năm 722. Tất cả đều là khoảng hết, bởi vì tùy theo giả thuyết, có người nói 721, người nói 722, có người nói 589, có người nói 587. Nhưng thực ra cái mốc 587 này chúng ta làm lấy một cái mốc cố định cho dễ nhớ. Có thể là có 3 lần bị lưu đày Babylon, 598, 587, 583. Như vậy cái khoảng thời gian này mới là cái khoảng thời gian chúng ta đang đọc cái cuốn sách Các Vua, quyển thứ hai. Cái chủ đề xuyên suốt trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc á, nó là giống như một số những quyển sách khác, không gì khác hơn là kể lại cái kinh nghiệm lịch sử của dân Israel. Cái đoạn mà chúng ta đang đọc đó, kể lại cái kinh nghiệm của dân Israel đã thành dân và dưới một chế độ quân chủ. Cái chủ đề đó, cái kinh nghiệm đó, đó là dân Do Thái, họ kinh nghiệm mình được Thiên Chúa hướng dẫn, mình được Thiên Chúa dẫn dắt, và từ đó nảy sinh cái tâm tình thờ phượng vị Thiên Chúa đó. Vị Thiên Chúa đó cũng là vị Thiên Chúa mặc khải, có nghĩa là nói tỏ mình ra cho dân biết về chính Ngài qua trung gian. Mà vị trung gian đối với người Do Thái, người trung gian cao nhất lúc bấy giờ là Mô-xê. Bởi vì chỉ có với Mô-xê mới giao ước, mới rõ ràng với lề luật được mặc khải trên hai tấm bia đá là giao ước Sinai. Trong cái khoảng thời gian từ 1250 đến 1200 đi vào đất hứa nè, thời gian này là thời gian ký kết giao ước Sinai này với thập giới Decaloga hay Deca 10. Deca là 10, Logos là lời, 10 lời nghĩa là 10 giới răn. Thiên Chúa là đấng vô hình không ai thấy bao giờ, thế thì Ngài như thế nào? Chúng ta không thể tả Thiên Chúa có con mắt dọc dừa, mắt bồ câu mũi dọc dừa, bởi vì Ngài không có xác. Thế nhưng mà khi người ta hỏi ta, thế Thiên Chúa của anh là ai? Chúng ta tả làm sao? Thì một câu hỏi tương tự như vậy, người ta hỏi người Do Thái, Thiên Chúa Gia-vê của các ngươi là ai vậy? Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa Isaac hay Thiên Chúa của Gia-cốp vẫn còn trừu tượng. Phải cụ thể. Khi đứa bé nó đi học hay là nó tới nhà ông cha sở hỏi mày con ai, bé nó không thể tả ba con cao 1m7, ba con làm kỹ sư đi làm ở hãng nọ. Ông cha sở vẫn chưa có ý niệm gì một cách cụ thể về ba nó, nhưng mà bé nói ba con giống con nè. Nếu ông cha sở ông chịu nhìn kỹ, ông có thể nhận ra ba đứa bé. Phải cụ thể. Như thế dân Do Thái muốn nói với dân khác, người khác về Thiên Chúa của mình phải là hết sức cụ thể. Cụ thể đó là qua cái gì? Chỉ có qua cách sống thôi. Qua những gì tỏ hiện ra nơi chính con người của dân Israel. Mà cái đó được ghi lại một cách tổng quát trên hai cái bia đá 10 lời. Và 10 lời này qua dòng thời gian được những người chuyên môn họ giải thích tùy theo hoàn cảnh lịch sử. Những lời đó được ghi lại, được giải thích lại, lề luật được chi tiết hóa. Sau này đến thời Chúa Giêsu, cái lề luật đó không phải 10 nữa mà là hơn 600. Trong đó hơn 300 mấy là lề luật tiêu cực, ngươi không được, ngươi không được, ngươi không được. Còn chỉ có 250 mấy là lề luật tích cực, là ngươi làm thế này, ngươi làm thế kia. Như thế, Thiên Chúa của Israel là Thiên Chúa của Môsê, mà một cách cụ thể được tỏ hiện ra qua cái mặc khải 10 lời hay là 10 giới răn. Và Thiên Chúa ấy, dân Israel kinh nghiệm là một Thiên Chúa dẫn dắt dân đi từ nô lệ sang tự do. Cái nghĩa giải phóng ban đầu là nghĩa đen, dần dần dân Do Thái hiểu càng ngày càng theo nghĩa tâm linh. Nô lệ tự do theo nghĩa tâm linh. Cho tới khi Đức Giêsu Kitô, cái nghĩa đó ở mức cao nhất. Như vậy á, cái quyển sách Các Vua mà chúng ta vừa mới đọc qua quyển 1 đó, nói những cái chuyện gì ở trong đó? Các anh chị đọc chưa vậy? Sách Các Vua quyển 1. À, có ai còn nhớ ở trong nó nói cái gì không? Sách Samuel, hai sách Samuel trước đó nói cái gì? Sách Samuel kể chuyện vua David, đúng không? Thời cực thịnh và việc vua David lên ngôi, thời cực thịnh của vua David. Trong đó có một cái đoạn hết sức quan trọng, nếu tất cả chúng ta quên, nếu tất cả những gì chúng ta đọc bây giờ quên rồi, thì ráng nhớ cái câu này. Ở trong sách Samuel quyển thứ hai, vô cùng quan trọng. 2 Samuel 7:14. Bây giờ có ai mở ra đọc liền dùm cái câu đó nói cái gì vậy?
Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người.
Đúng rồi. Câu đó ai nói với ai? Ngang qua trung gian Tiên tri Na-tan, Thiên Chúa nói về David và hậu duệ của David. Trong cái giao ước với Gia-vê phải có một bên A và một bên B, giống như trong hợp đồng, phải không? Bên A là Thiên Chúa Gia-vê, bên B là dân Israel. Ta là Chúa của nó, đó là cái quyền lợi của Israel, và nó là dân của ta, nói lên cái bổn phận của Israel. Ta là Thiên Chúa của nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta bảo vệ nó, ta làm cho nó được phát triển, được tăng trưởng, được sống, được hạnh phúc. Nghĩa là sở hữu của Thiên Chúa là nguồn sống, nguồn hạnh phúc, thì Ngài sẽ làm cho dân của Ngài được sống, được hạnh phúc. Ngược lại, nó là dân của ta, cũng nói lên cái tính sở hữu, nhưng mà nó phản ánh cái bổn phận của Israel đối với Thiên Chúa. Bổn phận ấy là bổn phận gì? Ta là Chúa của nó, có nghĩa là nó phải thờ phượng ta, giống như nó phải là, giống như ta phải được thờ phượng. Nghĩa là nó phải tuân theo tất cả những gì ta nói, ta muốn. Mà những gì ta nói ta muốn là qua trung gian, giao ước, lề luật đã nói rồi ở trong 10 lời của Mô-xê. Như vậy nếu có đọc Samuel rồi mà lỡ có quên thì nhớ rằng Samuel nói về vua David, trong đó có cái câu 2 Samuel chương 7 câu 14, đặc biệt chương 7 câu 14. Nếu mà đọc nguyên cái bối cảnh của nó là đọc 2 Samuel chương 7 từ câu 1 đến câu 17. Nói lên cái giao ước giữa Yahvê với lời hứa của Yahvê đối với mưu duệ của David, và Ngài hứa làm cho triều đại của David được đến muôn đời. Rồi sau David á, là con của ông á, là Salomon, một người đã xin cái ơn khôn ngoan, và thực sự ông được lòng Thiên Chúa giai đoạn đầu. Vào giai đoạn cuối đời ông có nhiều bà vợ lắm, mấy trăm bà, và trong đó có những cái bà của từ dân ngoại. Rồi nghe theo những bà vợ dân ngoại, ông lập những cái tế đàn phục vụ thờ phượng các vị thần, ví dụ như là Astarte, vị thần Moloch, vân vân. Rồi từ đó ông mất lòng Thiên Chúa. Khi Salomon mất, bắt đầu bi kịch xảy ra. Và từ đó chính là cái nội dung chúng ta tiếp tục đọc trong sách Các Vua quyển 2 ngày hôm nay. Vương quốc sau Salomon bị phân chia. Nghĩa là con của Salomon là một ông vua khác, là Roboam. Ông Roboam không được khôn ngoan như cha mình. Ông mất lòng nhiều tướng lãnh, đặc biệt các tướng lãnh miền Bắc. Và thế là một ngày nọ, 10 ông tướng lãnh phía Bắc chạy tới nói, chúng tôi từ nay tách biệt, quay về miền Bắc. Và thế là vương quốc của David bấy giờ trở đi được phân thành hai, bị chia rẽ thành hai. Phía Nam gọi là vương quốc Juda và phía Bắc gọi là vương quốc Israel. Vương quốc Juda có thủ đô là Jerusalem. Vương quốc Israel là phía Bắc, còn thủ đô phía Bắc là Samari hay Samaria. Vương quốc Juda tồn tại cho tới từ 933 sau khi Salomon mất cho đến 587 là bị lưu đày Babylon. Vương quốc Israel cũng từ 933 cho tới năm 722 thì Samari thất thủ dưới cái áp lực của đế quốc Assur hay là Assyria. Trong khi đó hơn 100 năm sau, Juda bị một đế quốc khác là Babylon tới tấn công Jerusalem và đem gần như toàn bộ thành phần ưu tú của vương quốc Juda đi lưu đày ở Babylon. Ông vua bấy giờ là tên là Nabucodonosor, hay là theo cái kiểu phiên âm của sách phụng vụ giờ kinh, nhóm phụng vụ giờ kinh gọi là cái gì tôi quên rồi. Tôi không nhớ cái cách phiên âm mới của sách nhóm các phụng vụ giờ kinh. Có ai có không? Nhắc lên cái tên nó dùm cái. Nevocalasse gì đấy. Nhưng mà tôi quen với cái cách phiên âm cũ của cha Thuấn là Nabucodonosor. Rồi từ đó trở đi là miền Nam có những ông vua tiếp nối những ông vua, và miền Bắc có những ông vua tiếp nối những ông vua. Nhưng mà những cái chương mà các anh chị đã đọc đó, trong sách Các Vua từ chương 14 đến chương 25 đó, đọc xong rồi, các anh chị có cái nhận xét gì không? Mấy ông vua đó tốt hay xấu? Phần lớn là tốt hay xấu? Xấu nhiều. Xấu nghĩa là sao? Xấu nghĩa là không có tin Thiên Chúa. Có hai ông vua tốt ở Juda. Mấy ông vua Israel đa số ít thấy nói tốt, là bởi vì những người viết, cái tác giả viết thường là người Juda. Và hệ tốt có nghĩa là phải trung thành với đền thờ Jerusalem, tức là Juda. Cho nên chỉ đọc qua chúng ta chỉ thấy có hai ông vua tốt à, mà hai ông vua đó thuộc về Juda hết. Hai ông vua nào vậy? Chích-ki-gia hay là Ezekiah, theo kiểu phiên âm cũ hả? Ezekiah, khoảng thế kỷ thứ 8, khoảng năm 700 mấy đó, 716 đến mấy đó. Rồi 100 năm sau có một ông vua khác cũng tốt như vậy, mà có một cuộc cách mạng tôn giáo rất là quan trọng. Ông ấy tên là Josiah, với một cái mốc đáng nhớ là năm 622, là khi ông cho trùng tu đền thờ Jerusalem, thì người ta khám phá ra một quyển sách luật được giấu ở trong đền thờ cả trăm năm nay mà không ai biết. Đưa cho ông đọc, ông phá lên, ông xé áo ra. Tức là nói lên một cái hành động hết sức quan trọng của cái việc khám phá cái lề luật này. Và từ cái khám phá này mà xuất phát ra một cái dòng văn mới trong sách Cựu Ước, nó gọi là dòng Đệ Nhị Luật. Có bao nhiêu dòng văn trong sách Cựu Ước? Dòng văn thứ nhất là gì? Tên gì? Gọi Gia Ví. Dòng văn thứ hai, Eloís. Rồi Tư Tế. Rồi Đệ Nhị Luật. Từ 622 trở đi, với cái sự khám phá của Josiah, cuốn sách luật mà bắt đầu từ đó có cái dòng văn Đệ Nhị Luật. Dòng văn Gia Ví rất là multicolor, tả Yahvê rất là nhân hình giống người và cảm thấy Yahvê gần gũi. Dòng văn Tư Tế thì khô khốc, có tính chất phụng vụ. Dòng văn Đệ Nhị Luật thì cũng vậy, rõ ràng nhưng mà khô. Còn dòng văn Eloís thì gọi Thiên Chúa là Elohim, trong khi dòng văn Gia-vít gọi Thiên Chúa là Yahvê. Như vậy cái mốc 622 đó là trúng cái ông vua tốt. Ông vua thứ nhất là ông vua Khít-ki-gia, tức là Ezekiah. Ông vua thứ hai là Josiah. Ông vua thứ nhất khoảng năm 716 cho tới bao nhiêu đó. Ông vua thứ hai là cũng khoảng 600 mấy đó. Cho tới khi ông chết, cái chết của ông cũng bi thảm mà tức cười. Là bởi vì ông năm 609 á, vua Ai Cập đem quân tới định kết hợp với vua Ba Tư. Ông ra ông chặn đường. Ông ra ông chặn đường ở Megiddo, là một cái tỉnh ở phía bắc Canaan. Thì trong cái trận chiến đó, ông bị một mũi tên bắn đầm thầu, ông chết. Người ta chở ông về Jerusalem chôn rồi đó. Thì người ta nói cái mũi tên mà Josiah bị đâm đó chính là hình ảnh báo trước về trái tim của Đức Kitô. Như vậy, trong những chương mà chúng ta đang đọc thì chú ý đến hai cái ông vua này. Bây giờ mình đọc nha. Bây giờ chúng ta mở ra chương 18, đọc cái ông Khít-ki-gia, tức là Ezekiah. Nói câu chuyện gì đó. Bây giờ tôi đọc nha. Vua Ezekiah, tức là Khít-ki-gia đó, vừa nghe vậy thì xé áo mình ra, khoác lấy bao bì mà vào nhà Yahvê. Đoạn ông sai vị tướng phụ Eliakim, viên ký lục Shebna và các kỳ mục trong hàng tử tế, ai nấy đều khoác bao bì. Xin lỗi, đó là chương 19, tôi đang đọc chương 19. Đọc chương 18 đi. Năm thứ ba đời Hosea con của Ela vua Israel, Ezekiah con của Achaz lên làm vua Juda. Khi lên ngôi, ông được 25 tuổi và đã trị vì 29 năm ở Jerusalem. Tên mẹ là Abi con của Zachariah. Chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá, bổ các cột thờ và đập tan con rắn đồng ông Moses đã làm, vì cho đến thời đó con cái Israel vẫn đốt hương kính nó, người ta gọi nó là Nơ-khu-tan. Đó, ông tốt là chỗ đó đó. Đó là ông dẹp bỏ các ngẫu tượng, các tế đàn. Các tế đàn thì thường xây ở nơi cao, cho nên cha thưởng hay gọi là các cao đàn. Vua đã đặt niềm tin tưởng vào Đức Chúa, tức là đặt tin tưởng vào Yahvê, Thiên Chúa của Israel, Sau vua chẳng có vua Giuđa nào được như thế, cũng như trước vua chẳng có ai được như vậy. Vua gắn bó với Đức Chúa không bỏ người, vua tuân giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Đây, tuân giữ các mệnh lệnh Chúa truyền mà qua ông Môsê. Cho nên khi nói tin vào Thiên Chúa, một ông vua tốt hay là một tín hữu tốt, nghĩa là phải rõ ràng cụ thể, giữ luật. Mà luật nào? Luật do Thiên Chúa mà khải. Qua ai? Qua trung gian. Mà vì trung gian đó không phải bất cứ trung gian nào, mà là một trung gian có thẩm quyền. Đối với dân Do Thái bây giờ là Mô-xê. Đối với ta bây giờ là ai? Mô-xê mới. Mô-xê mới là Đức Giê-xu. Cho nên khi có ai hỏi Thiên Chúa của anh, của chị là ai? Thiên Chúa của tôi là Thiên Chúa của Đức Giê-xu. Hàm ý là cuộc sống của tôi, con người của tôi phải thể hiện cái khuôn mặt, cái dung mạo Thiên Chúa đã được nói cho tôi biết qua trung gian duy nhất là Đức Giê-xu. Không có trung gian nào khác giữa Thiên Chúa và con người theo nghĩa hẹp nhất của từ ngữ trung gian giữa đất với trời. Chỉ có một Đức Giê-xu thôi. Và Thiên Chúa của tôi là vị Thiên Chúa ấy. Muốn biết Thiên Chúa của tôi thì hãy nhìn xem tôi có thể hiện cái dung mạo mà Đức Giê-xu đã mặc khải, tức là đã cho tôi biết hay không. Cho nên Thiên Chúa phải là một vị Thiên Chúa cụ thể như thế. Và để cụ thể hóa thì phải có luật. Mà luật đối với chúng ta nó khác gì luật của Mô-xê không? Thiên Chúa của chúng ta có khác gì Thiên Chúa của Mô-xê không? Không khác gì hết. Có khác là được cụ thể hóa, được làm cho rõ hơn cái cốt yếu của cái vị Thiên Chúa ấy. Không khác, thứ nhất, Thiên Chúa của ta vẫn là Thiên Chúa của Mô-xê, là Thiên Chúa giao ước. Nghĩa là ai tin và chịu phép rửa, người ấy đi vào giao ước. Nghĩa là có một cái khế ước ký giữa bên A là Thiên Chúa của Đức Giê-xu, bên B là tôi. Có hai chữ ký với quyền lợi rõ ràng và bổn phận rõ ràng. Quyền lợi hay bổn phận luôn được biết qua cái người trung gian của cái giao ước này là Giê-xu. Cho nên không khác gì hết. Cái điểm đầu tiên giống nhau vẫn là vị Thiên Chúa của giao ước. Thế nhưng cái nội dung mặc khải á, nó khác. Cũng vẫn là vị Thiên Chúa tình yêu, giàu lòng thương xót mà của cựu ước đã mặc khải cho ta biết. Thế nhưng như thế nào? Cái đó được cụ thể hóa hơn nơi chính con người Đức Giê-xu là con một của Thiên Chúa đã làm người và đã chết trên thập giá để cho ta hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là lòng thương xót. Không nói bằng lời mà bằng chính hành động để cho ta biết thế nào là yêu. Đố ai định nghĩa được tình yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều. Không nói được đâu mà phải nhìn. Người ta phải cảm. Tình yêu không có nói được bằng lời. Phải chiêm ngắm Đức Giê-xu trên thập giá mới hiểu được Thiên Chúa tình yêu là gì. Nhưng chưa đủ. Không phải cứ chiều nào cũng ra nhà thờ ngồi nhìn thánh giá là chiêm ngắm Đức Giê-xu, mà chiêm ngắm Ngài qua chính đau khổ của tôi. Nhiều lúc chúng ta không ý thức, thế nhưng chúng ta đã sống rồi cái kinh nghiệm tình yêu này, phải không? Cũng giống như hỏi một đứa bé Con có yêu má không? Nó gật đầu, có. Thế tình yêu của con đối với má nghĩa là cái gì? Nó không nói được. Ngay cả đứa bé 3 tuổi nó không nói được, hoặc là 2 tuổi nó không nói được, nhưng nó hiểu rồi cái tình yêu của má nó dành cho nó. Và không có ai thuyết phục ngược lại được đâu. Nó xác tín hơn ai hết về cái tình yêu của má dành cho nó. Thế nhưng hỏi tình yêu là gì, nó lắc đầu, nó không biết trả lời. Có khi nó chưa biết nói, nhưng mà nó hiểu hơn ai hết tình yêu ấy. Thì tương quan giữa ta với Thiên Chúa của ta cũng vậy. Bao giờ cũng có hình bóng Đức Kitô. Và thường ta hiểu nó qua đau khổ. Đau khổ nó có giá trị của nó, giá trị mặc khải của nó. Ai cũng sợ đau, nhưng nếu nỗi đau nó đến, hãy nhìn thẳng, hãy đón nhận, hãy để cho nỗi đau nó thấm tận đáy tâm hồn của ta. Bây giờ và chỉ trong thinh lặng của tột cùng của nỗi đau, chúng ta mới hiểu được tình yêu Thiên Chúa là gì. Hiểu mà không nói được, không giải thích được. Trong cuộc mấy chục năm, hơn 50 năm hôn phối giữa ba tôi với má tôi, nhất là những năm cuối cùng, tôi thấy có một chiều thôi, nhưng mà còn chiều khác tôi cũng thấy mà ít thấy, ít rõ hơn. Đó là má tôi mỗi lần nói chuyện với ba, chưa đầy một phút là thế nào cũng sừng. Sừng là sao? Gây lộn. Bởi vì ba tôi có cái cách nói là hay cứng cỏi lắm, và phán và quyết, không bao giờ nói êm tai, xuôi tai. Mà người phụ nữ thì bao giờ cũng thích sự êm dịu, ngọt ngào. Nhưng ba tôi không có cái tính đó. Cho nên nói chưa được một phút là hai người sừng rồi, mà chịu đựng nhau hơn 50 mấy năm rồi. Cũng có nhiều chuyện khác trong 50 mấy năm ấy xảy ra khá lớn. Thế nhưng mà cái gì giữ họ trung thành cho tới bây giờ? Và cái giây phút cuối cùng khi ba tôi mất, đem xác từ bệnh viện về, má tôi chưa được thông báo nhưng đã lên đến trước và đã khóc ngất, không còn một chút năng lượng nào nữa, nằm liệt luôn suốt mấy ngày trên giường. Bây giờ tôi mới hiểu được tình yêu của má tôi dành cho ba tôi. Tôi tưởng bấy lâu bà không có thương chồng lắm, bởi vì ổng đáng ghét hơn là đáng yêu. Cái thế nhưng mà cái tình yêu giữa hai người nó thấm vào nhau, thẩm thấu vào nhau từ hồi nào, kể cả qua những lần cãi lộn. Cái sự gần gũi không phải chỉ qua sự ngọt ngào êm dịu, mà gần gũi kể cả qua những lần cãi lộn. Tình yêu thẩm thấu ngày qua ngày. Chỉ khi có chuyện xảy ra người ta mới thấy được nó. Và không có ai giải thích được bằng lời nó là gì. Kính thưa anh chị em, trong đau khổ tôi thấy má tôi yêu ba tôi. Hết mực, không có cái lời nào nói cho nó đầy đủ. Đó chỉ là một ví dụ. Có muôn vàn ví dụ trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của tôi cũng vậy. Trong đau khổ đó, nhưng với điều kiện mình phải dừng lại, mình phải để cho nó thấm thật lâu, thật sâu. Và trước hết là cái thái độ đối diện, không trốn chạy. Ai cũng sợ, nhưng đừng có tránh nó khi nó đã đến rồi. Chỉ khi đó mới hiểu được Thiên Chúa là ai. Cái mầu nhiệm đau khổ nó gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa. Và đó là chính là mầu nhiệm tình yêu. Chúng ta hiểu tại sao Thiên Chúa chúng ta bị đóng đinh trên thập giá. Một tình yêu toàn năng, chứ không phải một toàn năng yêu thương. Thiên Chúa của chúng ta, cái yếu tính của Ngài là tình yêu, rồi mới đến những cái phẩm tính khác là thế này thế khác. Toàn năng nhưng là một toàn năng của một tình yêu, cho nên mới chấp nhận chịu đóng đinh. Kính thưa anh chị em, học bài học xưa, chúng ta rút ra cái bài học cho niềm tin của mình ngày hôm nay. Đối với những ông vua xấu, cái hệ quả là gì? Chúng ta đọc qua mấy chương của sách Các Vua chúng ta thấy rồi. Đối với những ông vua tốt như Ezekiah và Josiah, chúng ta cũng thấy cái hậu quả của nó rồi. Thế nhưng cuối cùng, chương trình kế hoạch của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Mỗi một cá nhân chỉ đóng một vai trò nào đó trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thôi. Chương trình của Ngài vẫn tiếp tục. Từ đó cho tới thời Đức Giê-xu, và từ thời Đức Giê-xu vẫn tiếp tục có những người đem tin mừng đó để đi loan báo bằng hay là thông qua chính cái cuộc sống, chính cái chứng tá của họ, và đặc biệt là qua chứng tá của thập giá, của đau khổ, của bắt bớ, của bách hại. Cuối cùng một vài điểm chúng ta có thể kết luận qua những cái chương chúng ta đọc như là những bài học để sống á. Chúng ta thấy cái điều này, điểm thứ nhất, cái đấng thần linh của người Do Thái là Thiên Chúa, là Yahvê. Và cái người để mặc khải cho dân biết cái dung mạo của Yahvê là các ngôn sứ, nghĩa là các tiên tri. Ngôn sứ hay tiên tri, cái chữ prophetes, nó không có nghĩa trước hết là người nói trước tương lai hay là người nhìn thấy trước tương lai. Cho bằng cái nghĩa là người nói lời Thiên Chúa, thay mặt Thiên Chúa để nói lời của Thiên Chúa cho dân hoặc cho thủ lãnh của dân, tức là các vua. Chúng ta thấy trong những chương chúng ta đọc á, lẽ ra các vua phải là những người phát ngôn viên của Thiên Chúa trước hết. Thế nhưng đa số họ, phần lớn là chống lại Thiên Chúa, là không tin tưởng vào Thiên Chúa, chỉ trừ hai ông vua mà chúng ta vừa mới nói. Và chúng ta thấy gì nữa? Dân ấy như là một bầy chiên không có chủ chăn, là bởi vì các ông vua được thiết lập nên, không có ông vua nào xứng đáng thay mặt Thiên Chúa để lãnh đạo dân hết. Bởi vì đối với dân Israel, ngay từ khi đầu tiên thiết lập quân chủ, vua phải là người thay mặt Thiên Chúa, vì chỉ có một mình Thiên Chúa là vua trên dân mà thôi, khác với mọi dân tộc xung quanh. Một cách tổng quát, sở dĩ cái kết cuộc bi thảm cuối cùng, dân của vương quốc Samaria phương Bắc bị lưu đày Samari năm 722, vương quốc phương Nam Juda bị lưu đày năm 587 qua Babylon. Đó là vì dân đã không giữ giao ước. Các ngươi không còn là dân của ta nữa. Cho nên câu 2 Samuel 7:14 không còn đúng nữa, không còn hợp pháp nữa. Các ngươi không phải là dân của ta. Thế nên ta không là Thiên Chúa của các ngươi. Thế nên ta để cho các ngươi bị địch thù làm gì thì làm. Đó là cái ý của tác giả sách Các Vua. Điều đó cho chúng ta thấy rằng tin vào thế lực của con người là đồng nghĩa không tin vào Thiên Chúa đối với các tác giả sách Các Vua. Vì nhiều vị vua đó, trong khi nhận ra cái yếu thế của mình, đã liên minh với nhiều siêu cường xung quanh để đánh lại những siêu cường khác, đang khi đó không chịu nghe theo lời của các tiên tri, đặc biệt Isaiah. Thế cho nên Chúa để cho họ thất bại. Ngược lại, trong Ezekiah là cái ông vua nghe lời tiên tri Isaiah nhiều nhất, cho nên ông đã thoát được một cái nạn rất lớn, là khi vua Sennacherib Assyria vây thành Jerusalem, thì thành Jerusalem được thoát một cách kỳ diệu. Điều đó tác giả của sách Các Vua cho ta thấy, tin vào Chúa thì Chúa vẫn tiếp tục là Thiên Chúa của dân, mà không tin vào Chúa thì Ngài không còn là Thiên Chúa của dân nữa, nghĩa là Ngài không còn bảo vệ dân nữa. Đó là có thể nói là cái kết luận cuối cùng của những cái trang mà chúng ta vừa mới đọc. Còn bài học ấy cho chúng ta ngày hôm nay nó như thế nào? Nó cũng là bài học của Chúa Giê-xu Ki-tô dành cho ta. Cuối cùng đạo ta là đạo gì? Tin, yêu. Trong chữ yêu nó có tin rồi. Nhưng mà cái bước đầu tiên là tin, là tín, là thác. Cho nên tôi vẫn rất là thích cái linh đạo của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đó. Cái linh đạo về giây phút hiện tại. Bởi vì nó là cái cốt lõi của tôn giáo đạo Chúa Kitô. Phó thác. Nhưng mà sống phó thác như thế nào? Đó là vấn đề. Làm sao sống phó thác? Tin thì ai cũng hiểu. Nhưng mà làm sao để sống được tình? Cái linh đạo giây phút hiện tại của Đức Francisco Xavier cũng không khác gì với cái linh đạo con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Phó thác hoàn toàn trong tay Cha trên trời, trong từng giây từng phút một. Và tôi rất là tâm đắc với những người anh em Phật giáo, đặc biệt là Thiền Tông, về cái linh đạo cũng là linh đạo giây phút hiện tại của họ. Khi họ sống thiền thì họ chỉ biết sống giây phút hiện tại, vì chỉ có ở trong hiện tại mới có sự sống. Chỉ có hiện tại mới là cái điểm hẹn, cái giao điểm của sự sống. Còn quá khứ thì nó đã qua rồi, còn trong khi tương lai thì chưa đến. Điều đó không có nghĩa là bảo chúng ta đừng có nhớ gì về quá khứ, hay là đừng bao giờ vạch chương trình cho tương lai. Không phải. Mà là sống hiện tại là đừng để cho những nuối tiếc của quá khứ nó khống chế mình. Những quá khứ huy hoàng đã mất. Sống hiện tại là không để cho những tham lam, những tham vọng trong tương lai nó lôi, nó kéo ta ra khỏi cái hiện tại. Đến độ vừa làm chuyện này đã nghĩ tới chuyện khác. Thí dụ như hôm qua tôi đang soạn bài thánh kinh cho lớp thứ 5 thì vừa xong thì tôi lại nghĩ ngay đến soạn chương trình thánh kinh trong tuần cho ngày thứ 6, tức là lớp của các anh chị. Cái đó là cái xu hướng tự nhiên ở trong tôi, mà cũng tôi nghĩ rằng cũng trong nhiều người. Bao giờ cũng vừa làm cái việc này lại đã nghĩ rồi đến cái việc kế tiếp. Cái đó không phải là sống giây phút hiện tại. Đó là một cái thói xấu nhiều hơn là tốt. Làm một việc, làm trọn vẹn một việc ấy trong giây phút hiện tại xong, hãy làm việc kế tiếp. Vì việc kế tiếp đã được lên chương trình rồi, yên tâm. Ít nhất không trong chương trình của ta thì cũng trong chương trình của Ngài. Đó là tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng. Cho nên rất cụ thể, tín thác là sống giây phút hiện tại, là tin rằng Chúa của chúng ta là Cha trên trời, là đấng quan phòng, yêu thương. Một sợi tóc trên đầu của tôi cũng đã được, có rơi xuống cũng được đếm rồi. Chúa Giêsu nói đó, con chim sẻ đáng chưa lấy hai xu, nó rớt xuống từ trên mái nhà cũng không nằm ngoài ý Cha ta, huống gì là các ngươi. Tin là vậy, tín là thác. Trong khi chúng ta sống, chúng ta tín thác. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không lên program. Điều đó điện đương nhiên nhé. Thế nhưng lên program rồi thì yên tâm. Tôi đã làm hết sức mình, những gì tôi có thể làm được rồi. Việc còn lại là của Chúa. Tôi gieo, người khác gặt, Thiên Chúa cho lớn lên. Người gieo, người tưới. Nhưng cái chuyện mà nó lớn lên đó là chuyện của Thiên Chúa. Nên yên tâm. Và chính vì vậy đó, chúng ta mới giống như Sennacherib, Ezekiah và Josiah. Bàn tay Thiên Chúa rõ lắm trên cuộc đời của ta. Còn nếu như chúng ta muốn lo hết mọi chuyện á, Chúa để cho mày lo. Cái thời gian đó cũng là một cái phần kinh nghiệm của tôi. Thế nhưng mà thôi, để lúc khác chúng ta chia sẻ. Chúng ta kết thúc rồi.